Xin chào, mình là Ready và các bạn đang lắng nghe Marketing Life Podcast.
Xin chào các bạn đã cùng quay trở lại với Marketing Life Podcast. Và cái thời điểm mà mình thu cái tập ngày hôm nay đó là vào đầu tháng 7. Thì các bạn biết đấy, đó là tháng 6 là một cái dịp gì ạ? Nếu như mà đối với việc làm marketing ngày xưa thì tháng 6, chính xác là từ khoảng cuối tháng 5 cho đến khoảng cuối tháng 6, nó sẽ là một cái thời gian mà thường mọi người sẽ nhắc về ngày của mẹ, ngày thiếu nhi, ngày của cha và cuối cùng là ngày gia đình, đúng không? Nhưng mà đồng thời ấy, khi mà bắt đầu xã hội bắt đầu cởi mở hơn, hội nhập hơn á, thì tháng 6 lại trở thành một cái Pride Month, tức là một cái tháng tự hào dành cho những người thuộc cộng đồng LGBTIQ+. Thế là cùng thời điểm này sẽ diễn ra rất nhiều những chiến dịch, những chương trình hay là những cái thông điệp marketing đánh vào cùng một lúc cả hai cái nhóm đối tượng là gia đình hoặc là nhóm đối tượng những người đồng tính, song tính, chuyển giới. Tuy nhiên á, ngày hôm nay chúng ta sẽ không nói về vấn đề gọi là gia đình. Chúng ta sẽ nói về cái việc Pride Month. Nếu như mà các bạn nào mà chưa từng nghe ấy, thì ra ở trong marketing nó có một cái thuật ngữ mới nổi gần đây là queerbaiting. Lần đầu tiên là mình nghe thấy queerbaiting là trong một cái article, một cái bài viết được đăng trên trang của Vietcetera. Nó được khái niệm là một phương thức tiếp thị sử dụng nội dung có liên quan tới cộng đồng LGBTQ+ để câu kéo người xem. Và từ này thì được kết hợp giữa từ queer, tức là người nằm ngoài hệ nhị nguyên giới, và từ bait, tức là mồi câu. Thì cái việc queerbaiting này nó đã nhận về rất là nhiều những cái chỉ trích, khi mà thay vì giúp phần làm tăng tần số nhận diện của cộng đồng LGBTQ+, thì những cái hình thức này, những cái hành động này lại đang củng cố và lan truyền những cái khuôn mẫu sáo rỗng và có hại. Thì đây là lần đầu tiên mà mình nghe thấy và mình đọc thấy cái khái niệm về queerbaiting. Thì sau cái tháng 6, khi mà gần như là tất cả các thương hiệu họ đều chạy theo cái occasion về cái ngày, về cái tháng tự hào, thì đến tháng 7 mình mới nói về câu chuyện này. Bởi vì đối với mình mà nói ấy, thì cái queerbaiting cũng chính là một hình thức chiếm dụng, hay chính xác đối với cái văn mà mình dùng ấy, nó là một hình thức lạm dụng văn hóa ở trong marketing. Và vô tình thì cách đây khoảng một tháng, mình có một cái clip lên viral ở trên TikTok nói về cái việc rằng là chính Vietcetera đang là đơn vị lạm dụng văn hóa về Tarot ở trong cái podcast Gen Z truyền. Và đã có một bạn tự xưng là tốt nghiệp ngành truyền thông của Đại học MIT và hiện tại đang làm copywriter tại startup triệu đô vì Momo, thì bạn ấy có vào, bạn ấy phản bác mình. Và khi mà bạn ấy phản bác không được ở trên kênh TikTok thì bạn ấy có mang về Facebook của bạn ấy, bạn ấy phốt mình. Thì bạn ấy nói về cái việc là mình nhầm, không phải là mình nhầm lẫn mà là mình còn chưa nắm rõ cái khái niệm, cái thuật ngữ là chiếm dụng văn hóa. Bởi vì là trong cái clip đó ấy, thì mình nói Vietcetera là lạm dụng văn hóa, nhưng bạn ấy nói rằng ở trong marketing thì chỉ có thuật ngữ là chiếm dụng văn hóa thôi. Thì ban đầu á, khi mà mình nghe bạn ấy nói về thuật ngữ thì mình cũng khá là nhanh, mình nói mình xin lỗi, ý mình là như vậy. Nhưng mà ngày hôm nay thì sau khi mình bình tâm hơn để mình gọi là đi tìm hiểu, thì mình nhận ra cái việc mình sử dụng bốn cái từ là lạm dụng văn hóa thì nó không có sai. Thì trong podcast ngày hôm nay mình sẽ ngồi chia sẻ với các bạn về cái điều đấy. Trước tiên đã gọi là thuật ngữ đúng không? Thì thực ra ấy, ở Việt Nam ấy, thì không có sáng tạo ra một bất cứ một cái thuật ngữ nào ngành marketing cả. Thế nên là mình đã đi tìm hiểu thuật ngữ nguyên gốc trong tiếng Anh. Thì cái từ chiếm dụng văn hóa mà ở Việt Nam dùng ấy, thì cái từ tiếng Anh của nó là cultural appropriation. Mình xin lỗi là nếu như mà mình phát âm tiếng Anh không chuẩn nhá. Thì cái từ mà cultural thì các bạn đều biết nó là văn hóa đúng không? Về văn hóa. Thì cái từ appropriation này nó là một danh từ, định nghĩa của nó trong từ điển Oxford nhá, là một hành động lấy một thứ gì đó thuộc về người khác và không có được cái sự cho phép của họ. Thì trong tiếng Việt ấy, thì cái từ này, cái từ appropriation này, nó được dịch là một sự chiếm đoạt, một sự chiếm hữu một thứ gì đó của người khác về cho bản thân mình. Thì cái từ chiếm dụng ở Việt Nam nó được định nghĩa như thế nào? Từ chiếm dụng ấy, nó là từ ghép giữa chiếm hữu hay là chiếm đoạt cùng với lại từ sử dụng. Thì cái từ chiếm dụng này nó có hàm nghĩa là vừa chiếm làm của riêng và sử dụng bất hợp pháp. Thì chiếm dụng văn hóa có nghĩa là chiếm hữu và sử dụng bất hợp pháp một cái lối văn hóa nào đó. Thì cái từ lạm dụng ở Việt Nam chúng ta định nghĩa nó như thế nào? Lạm dụng tức là sử dụng quá mức hay là vượt quá cái giới hạn được cấp phép, được cho phép, hay là vượt quá cái giới hạn chuẩn mực của cộng đồng nhằm mục đích trục lợi một cái gì đó. Tiếp theo chúng ta có khái niệm về văn hóa, thì cái khái niệm này là được định nghĩa theo UNESCO. Văn hóa tức là tập hợp các đặc trưng tiêu biểu về tinh thần, về vật chất, về tri thức và xúc cảm của xã hội hoặc là của một nhóm người trong xã hội. Tính cộng đồng là một đặc trưng của văn hóa, và vì văn hóa gắn với cộng đồng nên cũng có sự phân biệt giữa người bên trong tức là insider và người bên ngoài tức là outsider của cộng đồng đó. Thì để mà minh họa cho cái việc là sự khác nhau giữa chiếm dụng văn hóa và lạm dụng văn hóa nó là gì nhá, thì mình sẽ đề ra một vài cái case mà mình cũng đã cố gắng để tìm ra những cái case mà nếu như mà các bạn Google thì nó cũng sẽ rất dễ để ra, bởi vì mình không bịa ra được những cái case này. Và ở Việt Nam thì có thể là những cái case này nó sẽ không được nhắc đến nhiều, hoặc thậm chí là báo chí có thể là họ đã vì một lý do nào đấy, vì một sự nhúng tay nào đấy, vì một quyền lợi ở đấy mà họ không có khai thác quá sâu vào việc này. Thì những cái case về chiếm dụng văn hóa nó là gì? Là việc Trung Quốc họ đưa ra tuyên bố họ gọi kim chi là một món ăn truyền thống của quốc gia họ. Cái này các bạn Google được luôn nha. Trong khi chúng ta đều biết kim chi xuất phát từ Hàn Quốc. Tiếp theo cũng liên quan đến Trung Quốc, nhưng lần này Trung Quốc lại là gọi là nạn nhân. Tức là Dior, thương hiệu thời trang đình đám quốc tế Dior, bị người Trung Quốc lên án vì họ đã đưa ra một mẫu thiết kế mà giống cái một cái gọi là váy mã diện. Và Dior gọi cái thiết kế đó là một thiết kế mới mang form dáng điển hình của Dior. Thì từ hai cái cây chiếm dụng này thì các bạn hiểu ấy, đó là chiếm dụng văn hóa tức là sao? Là một đơn vị hay một cá nhân họ có sự tuyên bố trực tiếp hoặc là họ ngầm tuyên bố về cái quyền sở hữu, hay là cái khởi nguồn của một cái văn hóa vật thể, ví dụ như là đồ ăn hay trang phục, hay là một cái văn hóa phi vật thể, ví dụ như là tập quán, tín ngưỡng, phong cách thời trang. Và cái điều này nó gây ra cái sai lệch thông tin. Còn những cái case về lạm dụng là sao? Ví dụ ở Việt Nam có một cái case mà mình tin chắc rằng là case này nó sẽ không bao giờ mất đi ở trong bất cứ một cái khóa dạy marketing nào. Đó là case của BTS với lại cái mẫu sản phẩm có tên là Hoa Trong Đá. Thì cái mẫu sản phẩm này, cái thời điểm đầu ấy, BTS họ lăn trên thị trường, họ đưa ra một cái thông điệp là họ tôn vinh văn hóa miền Trung quật cường, nhưng họ lại sử dụng những cái vật liệu hay là những cái hoa văn có nguồn gốc ngoại quốc. Cái case lạm dụng thứ hai đó là việc cách tân áo dài. Cái này thì thực ra không có một đơn vị nào họ thực sự lên tiếng về cái việc này, nhưng mà mình đã tổng hợp được thông qua tất cả những cái mình quan sát được, mình research được ở trên mạng, hay là thậm chí là trong cái quá trình mà mình làm nghề thì mình thấy thôi. Cái việc cách tân áo dài nó cũng có thể là một cái case về việc bạn lạm dụng văn hóa. Những cái người mà họ muốn cách tân áo dài ấy, họ sẽ luôn luôn nói rằng là họ muốn thổi một cái hồn hiện đại, nhưng mà họ lại vô tình là mất đi cái nét đẹp gốc của cái áo dài, một nét đẹp dịu dàng, duyên dáng, tôn vinh cái vẻ thanh thuần của người phụ nữ. Case thứ ba đó là case về ca khúc Tứ Phủ của Hoàng Thùy Linh. Ca khúc này thì thời điểm đấy là một ca khúc đầu tiên vô tiền khoáng hậu nói về đề tài đạo mẫu. Có rất nhiều báo chí, nhất rất nhiều kênh truyền thông và những cái người trong ngành họ khen cái sản phẩm này hết lời. Nhưng cũng có nhiều người họ nói rằng sản phẩm này làm chưa tới, chưa sát với hình ảnh thực tế. Họ nói rằng là trong ca khúc Tứ Phủ này chỉ có duy nhất hình ảnh cô bơ được nhắc tới, nhưng Hoàng Thị Linh lại đặt tên nó là Tứ Phủ, tức là nó bị thiếu, nó bị không đầy đủ. Thì các bạn dựa trên những case mà mình lấy ví dụ cho cái việc chiếm dụng và lạm dụng, thì mình hy vọng rằng các bạn có thể phân tách được cái tầm nghiêm trọng của từng cái case, cũng như là lý do tại sao nó là chiếm dụng và lý do tại sao nó là lạm dụng. Bản thân một cái thuật ngữ như cái từ là cultural appropriation, khi mà nó được Việt hóa word by word tại Việt Nam á, Nhưng mà cái người Việt hóa nó và phần lớn, phần đông những người đang sử dụng cái từ đó lại quên mất rằng từ điển tiếng Việt luôn rất phong phú và các tầng lớp nghĩa nó rất đa dạng. Có những từ ngữ tưởng chừng như giống nhưng nó lại mang các cấp độ khác biệt cũng như đưa ra những cái hậu quả khác biệt. Ví dụ trong trường hợp của bên Vietcetera, họ làm chương trình về cải lương. Họ so sánh cải lương với một hình thức nghệ thuật khác là hát bội. Nhưng mà họ lại so sánh, thay vì là so sánh để chỉ ra những cái điểm khác biệt, thì họ lại so sánh với hàm nghĩa là phân cao thấp. Hay là trong chương trình phỏng vấn bằng cách xem tarot, nhưng mà cái yếu tố tarot lại lướt qua, chỉ chiếm chưa đầy 10% cái thời lượng lên sóng. Thậm chí cái nội dung của tarot nó cũng được truyền tải rất là nông. Thì nó vô hình chung đưa ra những cái thông tin thiếu chuẩn về nghĩa hay là thiếu chuẩn về hoàn cảnh. Và họ đưa những cái thông tin đấy tới những người mà họ không có hiểu biết chuyên sâu hoặc thậm chí là lần đầu tiếp cận. Nhưng mà họ lại không có bất cứ một cái tuyên bố nào về quyền sở hữu, về quyền chiếm hữu nào. Thì đối với cá nhân mình, nó chỉ là lạm dụng, nó chưa đến cái mức nặng nề gọi là chiếm dụng văn hóa. Đi qua cái việc là những cái khái niệm được Việt hóa, được du nhập về Việt Nam và nó nên được Việt hóa cũng như là nên được người Việt sử dụng cách nó phù hợp á, thì phần 2 này mình sẽ nói kỹ hơn về cái việc các bạn hiểu đúng và các bạn dùng chuẩn. Đặc biệt cái điều này rất quan trọng với những bạn nào làm leader hay là những bạn nào mà làm về copywriter, làm về content. Bởi vì ấy, mình xin nhấn mạnh lại một lần nữa, mình xin highlight gạch, các bạn muốn mình gạch bao nhiêu cái gạch chân cũng được. Đó là từng từ, từng chữ, đặc biệt là trong tiếng Việt, nó đồng nghĩa nhưng không có nghĩa rằng là nó có thể thay thế nhau trong mọi trường hợp. Nếu tiếng Anh chúng ta có thuật ngữ là cultural appropriation, thì khi dịch là chiếm dụng văn hóa, chúng ta phải hết sức cẩn trọng khi mà dùng nó. Cũng giống như là khi bạn nói ai đó thao túng bạn, điều đấy đồng nghĩa với việc bạn đang trực tiếp nói họ trục lợi một điều gì đó từ bạn. Trong khi ấy, có thể là họ chỉ đơn giản là họ đang thuyết phục bạn tin vào cái điều mà họ nói. Và bản thân bạn thì theo cái sự thuyết phục của họ ấy, bạn cũng bị siêu lòng dần theo thời gian. Nhưng vì cái trend, vì cái sự approach của những cái nội dung tiêu thụ ngắn, nội dung tiêu thụ nhanh, mà bạn gọi là bạn dùng một cái từ gọi là hot trend, hot keyword là thao túng, nhưng bạn lại không thực sự hiểu rõ về cái nghĩa thao túng đấy nó là gì. Bạn dùng nó có ý nghĩa cho vui, nhưng thực ra ấy, cái từ thao túng là một cái từ rất là tiêu cực. Bạn bị người ta thuyết phục, nhưng bạn cuối cùng bạn lại nói người ta thao túng họ. Bạn đổ cái trách nhiệm lên cho họ, trong khi là ví dụ như là họ thuyết trình, họ thuyết phục được bạn tin vào điều họ nói. Nhưng ví dụ tự dưng đến một lúc nào đấy bạn không tin nữa, bạn lại nói là ôi thằng này thằng kia nó thao túng tao tin nó. Là coi như bạn đang tự vô trách nhiệm với chính bản thân mình rồi. Trong văn phạm Việt Nam, mình xin nhấn mạnh là trong văn phạm Việt Nam, chiếm dụng và lạm dụng mang nghĩa khác nhau. Có thể bạn thấy một cái sự tương đồng gì đấy ở cái việc rằng nó nói tới cái hành vi sử dụng thôi, nhưng mà không có nghĩa chúng giống nhau hoàn toàn, và tùy từng hoàn cảnh bạn nói sao cho nó phù hợp. Và mình xin lưu ý là các bạn không bao giờ được tách rời cái từ đấy ra khỏi cái ngữ cảnh của nó. Ví dụ nhé, trong lĩnh vực lao động, bóc lột cũng là một hình thức lạm dụng chức vụ, địa vị hay quyền lực. Khi mà bạn đi làm và công ty yêu cầu bạn làm ngoài giờ làm việc chính thức của bạn, tức là overtime đó các bạn, thì có nhiều bạn gọi đó là bóc lột. Nhưng bạn lại không biết rằng là cái việc làm ngoài giờ này có thể là một đặc thù của công việc, của cái ngành nghề, và bạn đã tự nguyện, hoặc là có thể là bạn không hoàn toàn tự nguyện ngay từ đầu, nhưng bạn cũng đã chấp thuận khi mà bạn được yêu cầu làm ngoài giờ, cho dù là có benefit hay không. Ví dụ khi mà bọn mình đi làm marketing á, mình nói thẳng ra là làm marketing không overtime thì không phải làm marketing, nhất là những cái người mà tổ chức sự kiện. Nhưng có rất nhiều bạn sẽ gọi cái trường hợp này là công ty đang bóc lột. Thì đối với cá nhân mình thì khi bạn dùng cái từ bóc lột ở đây nó không có đúng. Bạn có thể nói cái môi trường làm việc, cái đặc thù của cái ngành nghề bạn đang làm nó vất vả, nó là một công việc nhiều áp lực. Nhưng nếu như bạn dùng từ bóc lột để mô tả về cái trường hợp này ấy, thì bạn đang thể hiện ra rằng bạn không được công ty trả những benefit xứng đáng, thậm chí bạn còn phải mất đi thời gian và sức khỏe của bản thân. Trong khi như cái giả thiết ban nãy mình nói, đó là bạn đã đồng ý và có thể là bạn cũng đã nhận được những cái benefit xứng đáng với cái lời đề nghị của người ta rồi. Chúng ta đang nói vào trong cái trường hợp là đôi bên đều đã đồng thuận với nhau nhé. Mình đừng có nói là tự nguyện hay là thao túng hay ép buộc gì. Đến cuối cùng là câu chuyện bạn đã đồng thuận rồi. Và nếu như việc người ta yêu cầu bạn làm OT và làm overtime á, nó không có đi ra khỏi luật pháp Việt Nam, nó không có sai luật đấy, thì đến cuối cùng vẫn là bạn đồng thuận với người ta rồi. Mà bạn quay lại bạn nói rằng người ta bóc lột bạn ấy, thì mình nói thật là bạn chưa trưởng thành một chút nào hết. Bạn vẫn là một đứa trẻ con, bạn đang đổ về trách nhiệm cho người khác. Và đối với cá nhân mình ấy, thì cái việc bạn dùng cái từ bóc lột đây nó không đúng. Và nếu như bạn đi bô ở trên mạng ấy là công ty này công ty kia bóc lột tôi á, coi chừng bị kiện ngược lại tại tòa nha. Quay trở lại với cái gọi là nguồn cơn, đúng không? Về cái việc rằng là video của mình, cái video mà tạo ra toàn bộ cái drama đấy, đó là việc là Vietcetera họ đang lạm dụng. Mình vẫn nhấn mạnh lại là họ đang lạm dụng văn hóa, chứ họ chưa phải là chiếm dụng văn hóa. Lý do thứ nhất thì mình đã nói ở cái phần đầu, đó là họ không đưa ra một cái tuyên bố, hay là họ không ẩn ý gì về cái quyền sở hữu hay là cái nguồn gốc của cái văn hóa đó. Họ nói về cải lương, họ nói về hát bội, họ nói về tarot, nhưng mà họ không có đưa ra là ở cái hình thức cải lương là xuất phát từ phía chúng tôi là đơn vị đang làm cho nó, gọi là chúng tôi khởi nguồn hay cái gì đấy. Họ không đưa một cái tuyên bố gì về cái quyền chiếm hữu sở hữu nó cả. Thế nên là nó không có phù hợp với cái từ chiếm dụng. Tiếp theo ấy là họ đang sử dụng văn hóa dân gian hay là văn hóa truyền thống, nhưng họ không mang lại lợi ích cho cộng đồng, thậm chí là cái thông tin mà họ đưa ra có phần sai lệch, và đặc biệt là họ không có công khai đính chính. Thế nên là mặc dù họ chưa có đi đến cái mức độ chiếm dụng, nhưng bản thân đây cũng đã là một hình thức lạm dụng rồi. Tức là bạn sử dụng cái yếu tố văn hóa về cải lương, về tarot, bạn đề cập đến trong cái sản phẩm truyền thông của bạn, nhưng mà nó lại thể hiện một cách hời hợt. Giống như ban nãy mình nói bên trên á, cái định nghĩa của từ lạm dụng á, đó là sử dụng quá mức hay là vượt quá cái giới hạn được cấp phép hoặc là chuẩn mực cộng đồng nhằm mục đích trục lợi. Thì khi mà họ sử dụng văn hóa tarot hay họ sử dụng cải lương nói đến trong cái podcast của họ, trong cái chương trình của họ, trong cái show của họ, thì đó là một cái hook. Nó giống như cái việc queerbaiting á, tức là họ tạo ra những cái khuôn mẫu nó rất là sáo rỗng. Họ bait, họ câu kéo người ta, họ câu kéo những người mà có quan tâm, có yêu thích về cái văn hóa đấy đến để tiêu thụ cái nội dung của họ, nhưng họ lại không đủ cái độ chiều sâu để nói về nó. Họ tạo ra những khuôn mẫu nó rất là sáo rỗng của một người tarot reader hay là một người yêu thích cải lương nhưng mà lại không có thực sự có hiểu biết chuyên sâu về cải lương để làm host một cái chương trình nào đấy. Và đặc biệt đó là mình xin nhấn mạnh lại về cái việc là họ không có công khai đính chính nha các bạn. Cái thời điểm mà cái vụ mà cái chương trình nói về cải lương của họ nó bị rất là nhiều người ném đá, và thậm chí có một bên họ đưa ra tuyên bố luôn, đó là bên Vietcetera đang sử dụng trái phép cái hình ảnh của họ, cái tư liệu của họ về cái văn hóa hát bội. Thì Vietcetera chỉ gọi là làm việc riêng với cả bên đó, cũng không đưa ra một cái thông báo đính chính nào. Vậy thì xin tự hỏi rằng là những cái người mà họ đã xem cái chương trình đó từ trước, họ đã bị đưa vào đầu những cái thông tin sai lệch về cái sự so sánh đấy, thì nếu như bây giờ bạn không đính chính ấy, thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho những cái thông tin sai lệch đó? Và bản thân mình rất là kỵ trong cái việc là các bạn sử dụng những cái yếu tố văn hóa, nó được dùng như một cái mồi câu marketing, một cái hook trong marketing, nhưng mà nó không được khai thác một cách đủ chiều sâu và đúng đắn. Quay trở lại cái ví dụ, cái case study về lạm dụng mà mình đã nói ở lúc đầu nhé, đó là case của BTS. Quan điểm của mình về cái case này như này, tức là nếu như không dùng văn hóa, không dùng cái yếu tố gọi là đề cao tôn vinh nét đẹp của người miền Trung là một cái yếu tố marketing để thu hút truyền thông và gia tăng lợi ích thương mại, thì việc BTS ấy, họ sử dụng cái hoa văn hay là cái nguồn gốc nguyên vật liệu ấy từ Trung Quốc hay từ bất cứ một quốc gia nào, nó đều không có gì sai trái cả. Bởi vì là họ cũng không có inform, họ cũng không có đưa thông tin rằng đây là một sản phẩm thuần Việt từ thiết kế đến nguyên vật liệu. Về cơ bản ấy, thì họ không có sai về sự thật. Nhưng mà họ sai khi mà họ liên kết vào cái thông điệp truyền thông liên quan tới văn hóa. Họ dùng văn hóa làm yếu tố hook, làm yếu tố bait, làm yếu tố mồi câu. Họ đánh vào lòng tự tôn dân tộc nhưng mà chưa đủ sâu. Và cái cách mà họ làm ấy có thể khiến cho đại chúng họ hiểu lầm rằng cái hoa văn dùng trên vải lẽ ra nó thuộc về một cái dân tộc khác, một cái quốc gia khác. Thì nếu như họ làm như vậy thì có thể gây ra hiểu lầm rằng cái hoa văn dùng trên vải đó nó thuộc về Việt Nam. Cái việc này ấy, mình nói thật ra là nếu như mà mình nói như vậy xong ấy, các bạn sẽ cảm thấy rằng là nó y hệt như cái case của Vietstera. Tức là họ thu hút giới trẻ, họ thu hút cộng đồng những người quan tâm hay làm về Tarot nhưng mà chưa đủ sâu. Họ không mang lại giá trị gì cho cộng đồng Tarot Reader. Nếu như các bạn xem cái video của Reddy ở trên TikTok ấy, các bạn sẽ thấy rất nhiều các Tarot Reader họ làm 5-6 năm rồi. Họ xem cái video đấy của mình và họ đi xem cái podcast của Vietstera và họ cũng đồng quan điểm với mình. Thì cái việc là vừa không mang lại giá trị cho cộng đồng, họ thậm chí còn có thể gây sai lệch về nhận thức của đại chúng về cái vai trò hay là cái ý nghĩa của những cái lá bài của cái hình thức Tarot đấy. Ví dụ như là nếu như nói Tarot là một bói thì sẽ có người phản đối. Nói Tarot là một hình thức gọi là biết trước tương lai cũng sẽ có người phản đối. Hay là Tarot nó có thể là chỉ làm những cái lá bài hời hợt bốc lên kiểu nói xàm xàm một cái gì đấy. Thì tất cả những cái đó nó không có một cái gì có lợi cho cộng đồng hết. Và đấy là một hình thức lạm dụng. Bạn đang sử dụng cái văn hóa đó, văn hóa từ việc là tôn vinh người miền Trung, từ việc là hoa nở trong đá, cho đến cái việc là Tarot, thì tất cả những cái đó là những cái yếu tố bạn có thể vận dụng được vào trong công việc, nhưng nó phải vừa ở một cái mức độ nào đấy, nó phải đáp ứng được cả yếu tố thứ nhất là sự thật, một nửa sự thật thì không phải sự thật nhé, phải đáp ứng được yếu tố sự thật. Ví dụ như bạn làm content về Tết truyền thống, bạn không thể nào nói về những cái văn hóa tập quán mà xuất phát từ phương Bắc, mặc dù là phần lớn văn hóa truyền thống của Việt Nam ta là từ phương Bắc đấy. Nhưng mà khi mà đã gọi là Tết Nguyên Đán rồi, giống như cái việc rằng là thay vì bạn gọi là Lunar New Year thì người ta lại nói tiếng Anh có một cái gọi là Chinese New Year, tức là Tết Trung Quốc, nhưng thực ra ấy, nó là Tết âm lịch. Ở đấy, đấy cũng là một cái điều mà các bạn cần phải lưu ý khi liên quan đến yếu tố văn hóa nhé. Và cái việc lạm dụng ở đây ấy, mình sẽ nói một cái điều nữa, đó là cái câu chuyện lạm dụng thuật ngữ. Hay là nếu như mà từ Sắc Tăng, nếu như mà cái này đưa cho Sắc Bình thì Sắc Bình sẽ nói rằng là đây là một hình thức ngáo thuật ngữ. Bản thân mình là một người từng phê phán công khai những người ngoài ngành lạm dụng những cái thuật ngữ chuyên ngành của marketing, ví dụ như là booking, PR, affiliate marketing. Khi mà họ thấy chúng phổ biến ấy, thì họ nghĩ rằng là họ hiểu về cái khái niệm, cái định nghĩa đấy rồi và họ dùng liên tục. Bản thân mình luôn tìm hiểu và tự tin sử dụng đúng từ ngữ ở cái mức độ mình cần, phù hợp với ngữ cảnh và mục đích của content. Mình xin nhấn mạnh lại một lần nữa, với mình, nếu như theo quan điểm của bạn kia, bạn ấy nói rằng là chỉ có chiếm dụng văn hóa chứ không có lạm dụng văn hóa, thì với mình nhá, Vietcetera không chiếm dụng mà là lạm dụng văn hóa. Nếu đối với các bạn đó là một điều đánh tráo khái niệm thuật ngữ, thì các bạn cứ coi như mình đang không dùng thuật ngữ cultural appropriation, mà mình chỉ đang dùng cụm từ tiếng Việt là lạm dụng văn hóa một cách bình thường trong cái ngữ cảnh này thôi. Đấy, thì hy vọng rằng là cái điều đấy nó sẽ khiến cho các bạn đỡ khó chịu hơn. Cứ coi như là mình không biết về cái thuật ngữ đấy đi, hoặc mình biết về cái thuật ngữ chiếm dụng văn hóa, nhưng đối với mình thì Vietcetera chưa đến mức chiếm dụng, thế nên mình sẽ chỉ nói họ lạm dụng văn hóa thôi. Thì đó là toàn bộ nội dung của cái tập podcast ngày hôm nay. Mình cũng có nói đùa trên kênh social của mình rằng là mình là một người có oán báo oán, có ơn báo ơn, có những cái điều mà mình sẽ phản hồi, nhưng mà không phải phản hồi ngay lập tức. Vì mình muốn là các bạn nghe cái podcast này, các bạn xem cái video của mình, nó không phải là một cái video hay là một cái podcast theo kiểu bóc phốt nhau, mà mình nói về cái sự việc phốt đó, mình nói về scandal đó, nhưng mình vẫn phải tạo ra giá trị cho content của mình. Mình vẫn phải đưa đến một cái thông điệp, một cái nội dung gì đấy hữu ích cho người nghe, cho thính giả, cho khán giả của mình. Chứ mình không làm nó chỉ nhằm cái mục đích thỏa mãn cái tôi của bản thân, để đáp trả người ta, để thể hiện rằng tôi là một người đúng, không. Mình vẫn sẽ cố gắng đưa thông tin cho các bạn. Cái việc rằng là ai đó phốt ready, ai đó tạo drama, ai đó scandal ấy, nó chỉ là một cái content angle thôi các bạn ạ. Nó là một cái cớ để mình làm thôi, còn nó không ảnh hưởng đến content của mình đâu. Giống như là nếu như mà khơi khơi tự dưng khi không có một cái occasion gì mình nói về cái việc chiếm dụng hay lạm dụng văn hóa, thì mình sẽ không có một cái ví dụ minh họa nào nó phù hợp. Nhưng vì hôm nay có rồi, nên là Ready sẽ làm cho các bạn cái podcast này. Và hy vọng rằng là gần 30 phút vừa qua, khi mà chúng ta ngồi đây với nhau để nghe về cái podcast, thì hy vọng rằng là Ready đã mang lại cho các bạn một cái giá trị nào đấy. Và mình xin nhắc lại là hiện tại thì mình và team In Your Side đang có rất là nhiều những cái series podcast khác. Và nếu như các bạn muốn nghe nhiều hơn, các bạn cảm thấy nó phù hợp với lại cái những cái gì các bạn đang tìm kiếm, thì hãy bấm vào cái phần mô tả podcast, bấm vào cái đường link mình để ngay ở đầu. Và welcome các bạn đến với hệ sinh thái podcast của In Your Side. Rất là mong có thể nhận được những cái góp ý của các bạn thông qua những cái trang social của Ready. Các bạn chỉ cần tìm từ khóa Ready on Duty là nó sẽ ra nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, và nếu như các bạn yêu thích podcast ngày hôm nay, hãy giúp mình chia sẻ nó đi. Cảm ơn và hy vọng rằng là chúng ta sẽ sớm được gặp lại nhau ở podcast, hoặc là có thể là biết đâu đấy Ready và team có thể làm một cái sự kiện offline nào đấy tại các đầu cầu lớn của Việt Nam, và chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Cảm ơn các bạn. See ya.